Dạ vâng, Quốc Duy xin Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng ghi âm của đài từ Dallas, Quốc Duy xin được mến chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và rất vui được nghe lại giọng nói của Quốc Duy. Lâu lắm rồi Quốc Duy mới trở lại làm chương trình này khi mà Quỳnh Như có việc bận phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều đã có một cái lời chào dễ thương như vậy và cũng như là rất vui khi được trở lại làm cái chương trình này cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, và đặc biệt là mình sẽ nói thêm rất là nhiều về những cái đề tài về kinh tế ngày hôm nay, đúng không thưa giáo sư ạ?
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, Quốc Duy, quý khán thính giả của hai miền. Nghe nói cô Nam Phương đang đi vacation, thấy những cái hình ảnh rất vui, thật ra chúc cô đi vacation rất là vui.
Dạ vâng, dạ. Trong khi mà mình đang ở đây chịu một cái nóng như vậy thì người ta đang đi vacation.
Thường thường nữa thì bây giờ là mùa vacation mà, cho nên chúng ta cũng để cho mọi người có những cái ngày lễ nghỉ trong cái mùa hè này phải không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy, nhất là ở đây nó nóng quá thưa chị. Hy vọng là tuần tới nó đỡ chút xíu, từ năm nay nóng kinh khủng là nóng ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Không biết thị trường chứng khoán có gì thay đổi nhiều lắm hay không thưa giáo sư?
Thay đổi không nhiều nhưng mà vẫn tiến triển tốt đẹp cả qua. S&P 500 kết thúc ngày hôm qua ở mức là 4.464 điểm. Dow Jones, như quý vị nhớ, trong thời gian lâu rồi khó mà qua được 34.000 điểm và đã giữ trên cái mức 35.000 điểm rất là vững chãi, bây giờ lại ở cái mức là 35.281. Nasdaq là 13.645. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ, đại chúng, public company nhưng mà nhỏ thì 1.925. Giá dầu thô ở cái mức khá cao là 83 đô la và giá vàng là 1.946 đô la một ounce vàng. Một ounce vàng thì lớn hơn một lượng vàng của Việt Nam. Và công cố phiếu 10 năm là ở mức cao khá cao, 4.168, có nghĩa gần như 4.17%. Thì đó là cái chiều hướng công cố phiếu 10 năm, vì họ ước lượng rằng tiền lãi sẽ giữ cái mức như vậy, không giảm suốt, mặc dầu triển vọng tiền lãi gia tăng vào tháng 9 này, tôi tiên đoán rằng có thể Quỹ tiền tệ liên bang sẽ ngừng không gia tăng vào tháng 9 này, nhưng mà họ sẽ giữ cái mức tiền lãi khá cao. Đó là lý do mà tại sao công cố phiếu 10 năm vẫn giữ cái mức cao, gọi là dấu hiệu cho thấy là nặng lạm phát đã gọi là ngồi giận rồi. Trong tháng 7 thì nặng lạm phát chỉ gia tăng có 0.2%, có nghĩa rằng hiện tại cái inflation của Hoa Kỳ nặng lạm phát là 3.2%, nó gần đạt được cái mục đích rồi. Đối với cái nhìn của tôi, 3% hay dưới 3% một chút khả dĩ năm nay là được rồi, mặc dù Quỹ tiền tệ liên bang họ muốn cuối cùng sẽ đến mức 2%, con đường đó chắc có lẽ còn dài thưa quý vị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ một cái câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề lợi nhuận của những công ty public đại chúng. Hình như là sắp sửa họ tuyên bố là dự định sẽ, họ cho biết là nó không khả quan, thì xin giáo sư có thể bàn luận về vấn đề này ạ.
Vâng, đã liên tục 3-4 quý, có nghĩa là tiếng cái danh từ mình dùng ở 75 ở miền Nam gọi là tam cáo nguyệt, thì họ gọi là quý. Thì liên tục 3-4 quý liên tục đó, là những cái công ty đại chúng là public company đó, là đưa những lợi tức lợi nhuận nó so với cái cùng thời kỳ của năm trước đó, nó không có tốt đẹp, thì năm bây giờ cũng vậy, mà kỳ này nó tệ hơn, là giảm khoảng 5, tôi nghĩ là nó sẽ giảm khoảng 5.5 hay 6% so với cùng kỳ của kỳ trước. Tại vì đại đa số những công ty này đó, thứ nhất là cái lợi tức nó không có gia tăng mà cái chi phí lại gia tăng vì tiền lãi. những cái kỹ nghệ mà bị giảm lợi tức đó, là trong đó là kỹ nghệ về về y tế, về nhiên liệu, hoặc là nhất là nhiên liệu mà khoáng chất về nào đó, rồi kỹ nghệ về năng lượng. Những công ty về năng lượng đó, họ đang bị giảm cái lợi tức lợi nhuận nhiều, nhưng mà những cái kỹ nghệ tiêu xài như là đồ đạc mình mua Amazon hay những điều online thì vẫn gia tăng, và lợi tức lợi nhuận công ty này vẫn gia tăng rất là mạnh. Về viễn thông cũng gia tăng và những cái điều khác. Căn bản là những kỹ nghệ của Hoa Kỳ, cái bản cân đối có nghĩa là balance sheet vẫn vững chãi, không có gì đáng lo ngại cả. Đó là lý do mà tại sao mặc dầu cái ước lượng rằng cái lợi tức lợi nhuận nó giảm, nhưng mà thị trường chứng khoán họ không có thể hiện qua cái sự lo lắng này, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và gần đây nhất thì cái những dấu hiệu càng ngày càng cho thấy là Trung Cộng họ đã bị phong tỏa ở tứ hướng luôn và đã đi vào tới một cái mức là phải phá giá như vậy thì sẽ ảnh hưởng toàn cầu như thế nào? Thưa giáo sư có thể cắt nghĩa thêm về cái vấn đề này hay không thưa giáo sư?
Vâng. Thưa đây là một cái điều là tất cả người Việt đều mong đợi cả bao nhiêu năm nay, cái gọi là cái tham vọng và cái gọi là những cái điều quá thịnh thượng ở Biển Đông, dùng sức mạnh tài chính để là đàn áp những quốc gia lân cận nghèo hơn ở Á Châu hay là ngay cả toàn cầu nữa. Từ ngày Tổng thống Trump, có rất nhiều kinh tế gia nói rằng cái chương trình thuế quan của Tổng thống Trump không có lợi hại gì, không có lợi ích gì cả, mà chỉ làm hại cho người dân. Mà đó là cái điều mà tôi thấy cái nhìn nó rất là thiển cận, nó sai vô cùng. Tôi trong 5 năm trời tôi vẫn nói vấn đề đây đó là một cái tiếng vang mà Tổng thống Trump đã gây lên cái ý thức hệ cho thế giới, đấy là Trung Cộng là một quốc gia muốn xâm chiếm toàn cầu chứ không phải là một vài quốc gia không, cho nên đưa thuế quan lên. Dĩ nhiên là đưa thuế quan thì vật giá bên Hoa Kỳ nó gia tăng chứ không có giảm đó, nhưng mà nó cũng không vào ngân khố của Hoa Kỳ bao nhiêu cả, nhưng mà nó là một tiếng vang và nó đã thể hiện. Và một cái điều nữa mà tôi cũng quan ngân vô cùng là chính phủ Biden chẳng những theo cái con đường đó mà còn tuần tự và siết chặt, và Âu Châu và Nhật Bản và tất cả thế giới đều đi theo. Liên tục là Tổng thống Biden đã đưa ra những sắc luật, gần đây trong tuần này đưa ra một sắc luật mới của Tổng thống nữa là cấm người dân Hoa Kỳ đầu tư tiền bạc vào hệ thống một cái mức độ nào đó, chứ không phải cấm 100%, nhưng mà cái mức độ nào vào vào hệ thống chất bán dẫn semiconductor và trí tuệ thông minh artificial intelligence. Trước đó đã có một sắc luật của Tổng thống là cấm những công ty hay là những công dân Hoa Kỳ mà hay là người có thẻ xanh đó, là không được gọi là làm việc với vậy những cái kỹ nghệ về chất bán dẫn, và cấm những cái công ty nào mà có tương tác với Hoa Kỳ mà bán những cái công nghệ cao chất bán dẫn và semiconductor và chip qua bên bên Trung Quốc, và trong đó ngay cả TSMC là Đài Loan hay là ASMC là của Hà Lan cũng không bán máy để chạy ở đấy nữa. Rồi chưa kể nhiều nhiều điều mà Tổng thống Biden và chính phủ đã đi siết chặt còn nhiều hơn là thời Tổng thống Trump nữa. Cái thuế quan chỉ là cái tiếng vang, nhưng mà đó là cái bước đầu gây ý thức hệ. Và bây giờ đó là kỹ nghệ của Trung Quốc họ đang gọi là rất là ngộp thở vì họ thiếu chip, họ thiếu đủ thứ hết, mà bây giờ họ lại muốn mở lại sau khi cái gọi là cái chương trình của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình là một nguyên thủ quốc gia làm hại Trung Quốc nhiều hơn tất cả nguyên thủ nào cả trong 40 50 năm nay về phương diện kinh tế, mặc dầu phương diện quốc phòng hay là phương diện vũ khí chiến tranh hay là khoa học nó vẫn tiến rất là mạnh. Và bây giờ đó là thế giới không còn muốn gọi là tùy thuộc vào cái chuỗi cung, nhất là trong cái thời gian mà Covid đó, là bên những cái chuỗi cung là supply chain ở bên Trung Quốc bị gián đoạn, họ mua những chỗ khác rất nhiều. Cộng thêm đó, một cái điểm nữa là ý ý người không bằng ý trời, đó là người dân của Hoa Kỳ và Âu Châu đó bây giờ họ lại chuyển hướng, họ không mua đồ đạc bên Trung Quốc nhiều nữa, mà họ cũng không mua đồ đạc nhiều ở bất cứ đâu nào nữa. Họ bây giờ họ muốn tìm tiền để đi du lịch, để đi gọi là giải trí, thành ra không mua những máy computer những này nọ. Thành ra cái xuất cảng của Trung Quốc rồi vào vào Âu Châu hay là Hoa Kỳ giảm rất nhiều. Cộng thêm đó, cái ngay cả những hệ thống trường học, như quý vị biết đó là sinh viên du học của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đó là nhiều nhất trên thế giới. Mà bây giờ gần đây một tờ báo Wall Street Journal đã cho biết rằng những trường đại học này liệt kê cái ưu tiên cho sinh viên của Trung Quốc, vì trong quá khứ những sinh viên này qua là với một số là với tính cách là gián điệp, rồi một số thì về để làm những công nghệ mà chất bán dẫn hay này nọ để mà đi vào vũ khí quốc phòng chiến tranh. Thành ra bây giờ họ họ không thu nhận nhiều, mặc dù vậy sinh viên của Trung Quốc vẫn là đứng đầu ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà họ ưu tiên những sinh viên bên bên Ấn Độ, bên Việt Nam, bên Thái Lan hay Mã Lai Á này nọ, mà Trung Quốc là đứng thứ sáu cái ưu tiên đó cho những người được đi du học bên Mỹ, thưa quý vị.
Vâng, rất là đồng ý với giáo sư là hồi nãy giáo sư có nói rằng các quốc gia hiện tại bây giờ họ ít mua cái hàng hóa sản xuất từ bên Trung Cộng, thì đây có phải đúng là cái lý do mà hiện nay Trung Cộng đã mất dần cái mức hàng hóa xuất cảng đi ra ngoại quốc phải không thưa giáo sư?
Dạ, đúng như vậy thưa chị. Cái mức xuất cảng đây là một cái dấu hiệu mà cho thấy rằng cái nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc đã bị bắt đầu lao dốc. Và tại vì đó, như quý vị biết là Trung Trung Cộng hay là Việt Nam là tùy thuộc vào xuất cảng rất nhiều. Mà trong tháng 7 kỳ rồi đó là cái mức xuất cảng đã giảm đi 12%. Rồi những hàng hóa mà xuất cảng qua bên Âu Châu và qua Hoa Kỳ đó cũng giảm đi gần 20% trong một tháng so với cùng kỳ của năm trước. Đây là một chiều hướng rất là tai hại, mà trong khi đó thì cái tiêu thụ ở ngoại quốc không có, mà người dân Trung Quốc lại càng không tiêu thụ nữa, là tại họ không tin tưởng vào kinh tế của Tập Cận Bình, là họ không biết là trong tương lai như thế nào, bất động sản ứ động và cái gọi cái quốc nợ của Trung Quốc không ai biết được. Con số mà chính chính phủ Trung Quốc đưa ra nói rằng cái gọi là cái chi phí quốc phòng quốc nợ của Trung Quốc nhỏ, nhưng mà khi cộng lại tất cả cái nợ nần của từng cái thành phố cộng lại mà con số đó không được kê ra đó, thì theo một cái nhà chuyên viên của IMF nói rằng là cái nợ quốc gia của Trung Quốc đó, gia tăng thêm vũ bão, vì họ dùng ra cho những chương trình một vòng đai một con đường, mà tài trợ cái chương trình BRICS để mà phong tỏa đồng đô la Hoa Kỳ, và những chương trình đó đều thất bại cả. Và hiện tại cái nợ của Trung Quốc là trên 300% cái GDP của Trung Quốc. Đó là cái tình trạng của Nhật Bản. Nhật Bản là nợ của Nhật Bản là 300% GDP. Đó là lý do mà tại sao Nhật Bản kinh tế trì trệ trong mấy chục năm qua. Và lại bây giờ cái con đường của Trung Quốc cũng giống như Nhật Bản nữa, là bị phá giá. Nhật Bản bị phá giá nào trong cái thập niên 1990, 10 năm sau mới ra khỏi tình trạng này. Thì trong trong tháng 7 kỳ rồi, kinh tế của Trung Quốc đã giảm giá 0.3%. Mặc dù khi nhìn những con số rồi là sâu vào chi tiết đó, thì cái giảm giá nó phần nhiều ở cái thực phẩm và nhiên liệu. Nếu mình bỏ ra hai cái đó thì nó chưa giảm giá, thì nó chưa trầm trọng lắm. Nhưng mà nếu tiếp tục cái đà này đó, giảm giá đó có nghĩa là sao, là càng giảm giá đó mà người dân lại càng không tiêu thụ, thì những nhà sản xuất càng phải bán hạ giá để cạnh tranh với nhau, và cứ lao nhau gọi là lôi nhau lao xuống vực thẳm, là cứ giảm giá miết 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 rồi bao nhiêu công ty sẽ bắt đầu bankruptcy và khánh tận. Đó là cái trường hợp mà giảm giá là những nhà kinh tế gia họ sợ nhất. Họ sợ nặng lạm phát, nhưng mà giảm phát lại càng sợ hơn. Đây là cái con đường mà hiện tại không có ngõ ra, chưa có cái lối ra. Chính phủ cũng không tiêu tiền được vì nợ quá nhiều, và cái cách xử sự về cứu vãn nền kinh tế sau Covid, trong Covid của Tập Cận Bình nó hoàn toàn thất bại. Thứ nhất là đâu có bế quan tỏa cảng 3 năm trời, người ta vài tháng hay là một năm là quá mức rồi, cái này 3 năm trời. Rồi khi mà mở ra và giúp người dân bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ gửi tiền đến người dân hay gửi tiền đến những tiểu thương để người ta có tiền để người ta xài, để người ta kích thích kinh tế. Đằng này Trung Quốc họ không làm gì cả, không làm mấy phần đó. Thành ra những người dân họ càng ngày họ càng thấy bây giờ đó, cái bất động sản bên đó ứ động, trái phiếu ứ động, họ lại càng giữ tiền nữa. Thành ra kinh tế bên đó nó ứ động. Tuy nhiên, đó không có nghĩa rằng kinh tế của Trung Quốc sẽ đi vào suy thoái hay là nền kinh tế này suy sụp, không phải như vậy. Nhưng mà ít ra nó không tiến triển mà đe dọa của quốc tế như là mình lo sợ. Đây vẫn là một nền kinh tế 18.000 tỷ, 18 trillion dollar, so với Hoa Kỳ là 25.000 tỷ. So với cái quốc gia đứng thứ ba là Nhật Bản, chỉ có 6.000 tỷ thôi, thì cách biệt giữa Nhật Bản và Trung Quốc còn rất xa thưa quý vị. Cái đe dọa của Trung Quốc vẫn còn rất là hiện hữu.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và nghe cái những cái con số về số tiền như vậy thì không biết chừng nào mình mới có được 1 tỷ thôi hả giáo sư? Dạ vâng, thì gần đây nhất thì cũng như là giáo sư vừa mới chia sẻ lúc nãy đó, là chính phủ Biden đã ra một cái sắc luận là cấm hoặc là giới hạn Hoa Kỳ đầu tư vào kỹ nghệ chất bán dẫn như là semiconductors và cũng như là AI, trí tuệ thông minh. Thì đây là lý do tại sao thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết đó, là Tổng thống Biden khi mà ứng cử Biden thì đảng Cộng hòa nói rằng Biden đã bị Trung Quốc mua và Trung Quốc hoàn toàn là chủ sở hữu của chính phủ Biden, nhưng mà nó không phải như vậy. Chúng ta phải nên hiểu rằng mặc dù mình là đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ, nhưng mà mình phải suy nghĩ cái đường lối nào đúng thì mình ủng hộ. Vì mục đích của Hoa Kỳ, của thế giới, của người Việt Nam là không cho Trung Quốc bành trướng một cách gọi là ngạo nghễ và ngang ngược như vậy. Và chính phủ Biden làm nhiều điều rất là đúng, là những cái Ship and Science Act là để mà kêu gọi đầu tư về ship, rồi sau đó sắc lệnh tổng thống không cho công dân Hoa Kỳ, hãng Hoa Kỳ bán semiconductor. Bây giờ cái sắc lệnh mới nữa là thay vì siết chặt về nhân tài, kiểu là xác lệnh trước, xác lệnh về nhân tài không cho làm việc hay là bán máy hay là công nghệ về ship và semiconductor, đó là hai cái kỹ nghệ đi vào vũ khí chiến tranh rất là nhiều. Thành ra siết chặt đó, bây giờ là siết chặt về tài chính nữa. Tài chính là giới hạn người dân, công dân Hoa Kỳ hay là công ty Hoa Kỳ đầu tư vào kỹ nghệ ship và chất bán dẫn và trí tuệ thông minh. Đây là cái đường hướng rất là tương tự mà chuẩn, và tôi quan ngân vô cùng thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, gần đây thì báo chí có loan báo rằng là VinFast sau khi đã sát nhập vào Blackspace của một công ty có viết tắt là SPAC đó, thì có giá trị lên đến 23 tỷ Mỹ Kim. Thì xin giáo sư có thể cắt nghĩa cái điều này ạ.
Vâng, đây là một cái địa hạt khá chuyên môn. Thành ra tôi nói một cách nôm na cho dễ hiểu là như thế này, là như VinFast cũng như nhiều công ty khác muốn đi vào IPO, có nghĩa là đi để mà bán stock ở trong stock exchange của Hoa Kỳ đó, nó gọi là initial public offering đó, thì họ đã trên con đường đi vào đường hướng đó, nhưng mà vì họ khó khăn giữ cái uy tín sau khi công ty tiếp tục lỗ và ban tổng giám đốc thay đổi liên tục, và gần đây những chiếc xe bán đem qua Hoa Kỳ bị recall, có nghĩa là gọi lại vì cái phần software bị gọi là không có chuẩn. Nó nhiều tai tiếng lắm, và con đường đi IPO như vậy lên cái stock exchange Hoa Kỳ nó kéo dài nhiều khi cả năm. Thì cái phương cách thứ nhì đó, mà một vài những công ty, mà phần nhiều những công ty nào không có chuẩn, có nghĩa rằng rất là trẻ, rất là thiếu tiền, hay là không có chuẩn mà cần phải đi vào cái gấp rút đó, mà không bị gọi là SEC và theo dõi một cách gắt gao như là cái IPO thường đó, thì họ đi về hướng SPAC. SPAC viết tắt là SPAC. Đấy, cái chữ tắt đó gọi là những cái chữ như sau, có là Special Purpose Acquisition Company. Đó là một cái công ty, cái vỏ của công ty. Để tôi nói hôm nay như thế này, rất nhiều công ty đã dùng SPAC. SPAC là như vậy. Họ một số cổ đông, có nghĩa là stockholder, họ bỏ vào một số tiền, họ tạo ra cái SPAC và họ list ở trong New York Stock Exchange ở Nasdaq. Thì cái SPAC mà VinFast xác nhập vào đó là cái SPAC là họ muốn mua xe điện, những công ty xe điện. Có nhiều SPAC khác là những cái công ty về thực phẩm, hay là nó phát ác về những công ty về về chip này nọ. Spark này là spark của xe điện, black space. Sau khi mà những cổ đông họ bỏ ra một số tiền đó, thì trong vòng 2 năm họ phải tìm cho được một công ty để họ mua. Thì công ty black space này chưa tìm được, thành ra họ cũng có cái áp lực là phải mua. Mà khi VinFast gọi là liên lạc với họ thì họ cộng tác liền lập tức. Thì đây là một cái danh từ nó gọi là reverse takeover, có nghĩa là Blackface so với VinFast là một anh chàng bé tí nhỏ nhoi vô cùng. Có nghĩa rằng tổng số cash của Blackface đó chỉ có 170 mấy triệu đô la thôi. Mà quý vị biết là trong tháng rồi ông Nhật gọi người đã tung thêm 1 tỷ đô la nữa, trước đó là 2 tỷ đô la, và năm nay là tổng kết mà ông xài cho VinFast là 4 tỷ đô la. Thật ra công ty này chỉ có 147 triệu đô la mà thôi. Không, 176 triệu đô la mà thôi. Nhưng mà khi tuyên bố sáp nhập với VinFast á, thì cái số cổ đông stockholder của cái Blackspace này á, từ 176 triệu đô la họ rút ra rồi, bây giờ còn có 30 mấy triệu đô la thôi. 140 mấy triệu đô la đã rút ra rồi vì họ không tin tưởng vào cái sự sáp nhập này. Và họ sáp nhập, sáp nhập là cái gì? Công ty bé tí nuốt công ty mẹ, công ty lớn thiệt lớn, hai công ty trở thành một. Nhưng mà nó gọi là reverse takeover, có nghĩa là Blackspace thật sự là mua VinFast, nhưng mà ngược lại cái reverse takeover là VinFast thật sự là nắm cái tay lái xe, có nghĩa là chủ động hoàn toàn. Thật ra bây giờ đó cái stock exchange ở Nasdaq của công ty tổng hợp này đó, trong vòng chừng vài ngày tuần nữa sẽ ra với cái mã là VFS, có nghĩa là VinFast Blackspace VFS thay VF. Đó là khi mà họ sáp nhập như vậy là chi, là tại vì công ty này đã có trong New York Stock Exchange rồi, không cần phải đi qua cái giấy tờ của SEC nữa để họ bắt đầu họ bán trái phiếu. Rất nhiều công ty ra định giá rất là cao. Định giá là như thế nào? Họ mướn một công ty gọi là investment banker, họ định giá là VinFast có những xưởng làm việc ở Hải Phòng, rồi đang xây cất một xưởng thứ nhì ở Việt Nam, rồi bây giờ đã được giấy chấp thuận xây cất xưởng xe tối tân, sẽ tung ra khoảng 4 tỷ đô la ở North Carolina mà họ đã mượn tiền của được từ Credit Suisse cho vay mượn. Nhưng mà vấn đề đây á, là Credit Suisse gần đây vì bị vấn đề tài chính đã bị công ty UBS mua. Mà công ty UBS bây giờ mua Credit Suisse, cái câu hỏi lớn là họ có giữ cái công tác này không? Họ vẫn cho tiền mượn tiền 4 tỷ đô la này không? Để xây cái xưởng ở bên bang Carolina, thì bây giờ VinFast đang chờ đợi. Mà theo mọi chiều hướng thì nghĩ rằng có thể sẽ tiếp tục. Thì đây là những cái điều mà họ thấy là những cái điểm tốt của VinFast. Với chiếc xe cũng khá chuẩn, mặc dầu có nhiều cái lũng củng này nọ. Cho nên cái công ty tư vấn đó họ định giá là trị giá là 23 tỷ đô la. 23 tỷ đô la là con số ảo. Nó con số này nó chỉ thật khi người ta thật sự đầu tư mua stock trên stock exchange. Mình phải chờ đợi khi VinFast vào cái gọi là cái sàn New York Stock Exchange, Nasdaq đó, là người ta mua bao nhiêu mới là con số thật. Thành ra nhiều báo chí trên thế giới nói rằng Phạm Nhật Vượng sắp sửa gia tăng tài sản trị giá của mình gấp 3 lần lên 23 tỷ. Cái đó không phải, vì họ không hiểu cái hình thức của SPAC như thế nào. Đó là thứ nhất. Một cái ví dụ điển hình là công ty Virgin Orbit, là một công ty mà nói rằng tổ chức những du lịch đi ra ngoài quỹ đạo đó, space travel đó, thì người ta hào hứng lắm. Khi họ dùng SPAC để họ thiết lập cái công ty đó ra đời đó, trong năm đầu là trị giá 3 tỷ đô la. Cuối năm 21 họ đã khai khánh tận. Và số công ty mà đi vào SPAC lúc đầu đó, như là Rivian, Lucid này nọ đó, định giá rất cao. Nhiều công ty sau đó giảm giá đó 50%, có công ty tới 90%. Nhiều công ty sau đó là vài tháng là không còn tiền gas nữa. Nhưng mà VinFast khác là tại họ có tiền, có thể là kéo dài lâu dài. Nhưng mà gần đây đó, VinGroup đã bán trái phiếu, đang cố gắng bán trái phiếu để gây 420 triệu đô la mà trả tiền lãi đó, tới 15%, khi lãi ở Việt Nam có 6-7%, có nghĩa là gì? VinGroup đang cần tiền rất gấp và trả tiền lãi gấp đôi thị trường, có nghĩa là họ đang đối đế cần tiền mặt rất là nhiều, và họ ra sàn IPO của qua hệ thống SPAC đó ở Nasdaq, họ hy vọng sẽ gây nên cash là khoảng 2 tỷ đô la để tiếp tục bành trướng ở bang Carolina. Đó là những cái gì mà mình hiểu về VinFast. Thời gian sẽ trả lời. Cái khó của VinFast là những chiếc xe VinFast giá nó ngang ngửa với lại Tesla, không khác biệt bao nhiêu, mà Tesla là danh tiếng. Thành ra một thị trường Hoa Kỳ tôi nghĩ là rất là khó khăn và mà được chấp nhận VinFast trong cái thời gian cận đại này.
Dạ vâng, và cũng một cái câu hỏi mà Quốc Duy muốn gửi đến giáo sư rất là ngắn thôi, ngắn gọn, thì những cái ưu điểm nào hay là những cái ưu khuyết điểm nào dành cho VinFast thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, Phạm Nhân Vượt là thật sự là một người rất là tài giỏi, không phải là bình thường. Một cái người mà bắt đầu từ tựa như Elon Musk của Hoa Kỳ, bắt đầu từ những cái kỹ nghệ mà mì gói ở bên Ukraine, rồi sau đó bán đó đi, rồi về làm địa ốc, rồi sau đó ra những khu nghỉ dưỡng, rồi ra hệ thống siêu thị, trường học, làm đủ thứ, ngay cả máy thở respirator thời Covid cũng làm luôn. Rồi họ chế tạo xe mà chạy xăng của VinFast rất là thành công ở Việt Nam, mặc dù không xâm nhập thị trường được. Và ngay cả xe gọi là xe hai bánh á, bằng điện bây giờ họ chế rất là nhiều. Thành ra đó là một công ty rất giỏi, mà họ sự thì họ tiến nhanh, không phải là gì khoa học gia ở Việt Nam giỏi, mà họ mua công nghệ, họ sẵn sàng bỏ tiền mua công nghệ với cái tiền Phạm Nhật Vượng có, họ mua công nghệ. Đó là con dao hai lưỡi, là mua công nghệ thì ra đời rất là nhanh, nhưng mà mình không gọi là nắm sở hữu được cái công nghệ. Ví dụ như Honda hay là Tesla là họ lấy cái công nghệ của họ, họ không tùy thuộc vào, họ chỉ mua những cái linh tinh ở ngoại quốc, những cái điều mà không chính yếu thì họ mua thôi, còn cái nào chính yếu là của họ. Cái này giống như là C-19 máy bay của Trung Quốc vậy đó, là cái chiếc máy bay của Trung Quốc rõ ràng họ chế tạo mà gần như 80% là công nghệ của ngoại quốc, thì VinFast nó cũng vậy. Cái vấn đề của VinFast đó là cái giá cả của chiếc xe nó quá cao so với một chiếc xe thành danh. Sau khi ông Elon Musk cảm thấy là thị trường của ông bị mất, ông giảm giá rất mạnh, là cái xe bây giờ nếu mà so sánh giá giữa VinFast và Tesla thì không ai mua VinFast cả, vì xe Tesla nó ngang ngửa với bên kia, mặc dù có mắc hơn đôi chút. Nhưng mà cái điểm mà VinFast không có đó là mua xe Tesla lại được IRS trả thuế 7.500 vì bình điện làm ở tại Hoa Kỳ, còn VinFast không có như vậy. Thành ra khi mà VinFast dục tốc bắt đạt đưa xe qua Hoa Kỳ rồi phải recall đó là cái sơ hở vô cùng. Chưa kể đến cái ban lãnh đạo, ban giám đốc của VinFast, từ tổng giám đốc cho tới phó tổng giám đốc, mười mấy người thay bị sa thải liên tục nhiều lần như vậy, nó làm cho mất lòng tin cho nhân viên, và họ mặc dù họ rất giỏi nhưng mà cái cách vận hành của họ trong cái công nghệ khá cao là xe nó không có chuẩn là như vậy.
Vâng. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình, và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới. Xin kính chúc cô giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gia đình cũng như là gia đình của Quốc Duy một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta hẹn nói chuyện lại với nhau vào lần tới ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều, và cũng như là cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ.